Tùy vì. Tôi xin được phép hỏi quý ông bạn chị một câu hỏi rất là cá nhân. Cái món quà lớn nhất và từ trước đến giờ quý ông bạn chị em tặng cho một người nào đó là món quà gì? Có thể quý ông bạn chị em đừng nói, nhưng mà quý ông bạn chị em suy nghĩ lại, từ trước đến giờ mình tặng cho một người nào món quà mà đối với mình món quà đó nó lớn nhất, nó đặc biệt nhất là món quà gì? Tôi biết bữa qua một sư hiền tặng cho cô Nga món quà gì rồi, ai trong chúng ta cũng biết hết. Chúng ta tặng cho một người nào đó, không nhất thiết là người thân của mình, bất cứ người nào, lớn nhất, có giá trị nhất là món quà gì? Có thể quý vị nói, ồ tôi tặng cho người kia một cái nhẫn hột xoàn thiết là lớn, trị giá mấy chục ngàn. Hay là tôi tặng cho người đó cả trăm cây vàng. Có thể quý vị nói tôi tặng cho người đó tiền, tiền đô la đó. Quý vị tặng được bao nhiêu? Cỡ chừng 800 tỷ không? Kiểu giống như vừa rồi chính phủ Mỹ bơm tiền vô trong kinh tế nước Mỹ đó, 700-800 tỷ. Let's say quý vị tặng cho người đó 1.000 tỷ. Quý vị thấy sao? Hay là quý vị nói, ồ chắc tôi không có nhiều như vậy, tôi tặng cho người đó một chiếc xe rất là giá trị, hay là một cái nhà rất là lớn cho ba mẹ tôi, hay là ông bà tôi, hay là cho con cái tôi. Quý vị tặng cái món quà giá trị nhất, lớn nhất cho người khác là gì? 1.000 tỷ đô la. How's that? Cảm thấy sao? Ai trong chúng ta mà được người nào tặng như vậy là thấy ngon lành rồi phải không? Oh wow. Chắc là ăn ngủ cũng không được. Như một người khách của chị của tôi, khi trúng số rồi, bà từ cái chỗ đang bình thường khỏe mạnh ốm nhom nhom bởi vì ngủ không được, cứ sợ là người khác tới vào nhà cướp của mình, cho nên làm cho bà cũng không có yên tâm chút nào cả. Chúng ta tặng, giả sử quý vị tặng cho một người nào đó 1.000 tỷ đô la, thấy vinh dự lắm phải không quý vị? Nhưng mà sau cái khoảng đời trên đời này, người đó chết rồi, thì người đó có đem được cái gì với họ không? Cái số tiền đó họ có đem theo được không? Chắc chắn là không rồi, phải không? Có bao giờ quý vị thấy một người nào đám tang của một người nào đó, người ta kéo cả một xe truck thiệt là đầy tiền theo cái đống cái hòm đưa vào nghĩa địa không? Không có, phải không? Cho nên cái chỗ mà chúng ta thấy ở đây, tất cả những cái món quà nào mình tặng cho con người ở trên đời này, khi người đó rời khỏi đời này, cái món quà đó không thể nào đi với họ được. Dầu cái món quà đó là 1.000 tỷ đô la đi nữa. Cho nên nếu nói cho cùng, tất cả những gì mình tặng cho người khác trên đời này, nó sẽ ở trên đời này sau khi người đó rời khỏi đời này. Nhưng mà có một món quà vĩ đại nhất, lớn nhất, có giá trị nhất mà quý vị có thể tặng cho bất cứ người nào. Mà quý vị không cần phải là một người giàu, quý vị có thể là một người không có đồng nào trong túi, quý vị cũng có thể tặng được món quà đó. Quý vị biết món quà đó là gì không? Chắc ai trong chúng ta cũng biết rồi, phải không? Quý vị biết món quà đó là gì không? giới thiệu Chúa Giêsu cho người đó. Giới thiệu Chúa Giêsu cho người đó. Witness, share your faith, share Jesus to your friends, your uncle, your parents, your nephews, your nieces. That's the greatest gift you can ever give to anyone. All right? You don't have to be rich. Mình giới thiệu Chúa cho người khác. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng khi một người thật sự đã có Chúa trong cuộc đời của họ rồi, họ tin nhận Chúa, Chúa tha tội cho họ rồi, Chúa cứu họ ra khỏi hỏa ngục rồi, họ được thiên đàng của Chúa. Và khi quý vị giới thiệu Chúa Giêsu cho họ, cái món quà đó nó đi với họ mãi mãi, không bao giờ chấm dứt. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời này, có giá trị nhất trong cuộc đời này, không phải những gì mình thấy, vật chất, tiền bạc, hột xoàn, vàng bạc, nhưng mà linh hồn của mình, đời sống, tâm linh của mình. Cái đó là cái nó còn vĩnh viễn. Như lời Chúa tuần vừa, cách đây 2 tuần mình học ở trong Matthew đoạn 16, câu 26, lời Chúa nói như thế này: người nào có cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích chi chăng? Ý Chúa muốn nói là gì? Nếu quý vị có thể tặng cho một người nào trên đời này cả thiên hạ, tất cả những gì tốt đẹp trong thế giới này, giàu sang này, mà người mình không giới thiệu Chúa cho họ, họ không có Chúa trong cuộc đời của họ, thì có ích gì? Chúa nói khi họ kết liễu cuộc đời này mà họ không có Chúa trong cuộc đời của họ thì họ cũng là một con số không khổng lồ mà thôi. Không những như vậy thôi, nhưng mà họ đối diện với cõi chết đời đời ở trong hỏa ngục bởi vì tội lỗi của họ. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, lòng ao ước không những của tôi nhưng mà của Chúa, đó là mỗi người trong chúng ta tìm mọi cách mình giới thiệu Chúa cho người khác, bởi vì Đức Chúa Giêsu là con đường duy nhất mà họ có thể thoát khỏi hỏa ngục. Đức Chúa Giêsu là con đường duy nhất có thể họ được lên thiên đàng. Đức Chúa Giêsu là người, là đấng duy nhất mà có thể tha tội cho họ để họ được sự cứu rỗi trong thiên đàng của Ngài. Ngoài Đức Chúa Giêsu ra không có con đường nào khác hết. Như hồi nãy trong cái giờ trường Chủ nhật chúng tôi có học ở trong Giăng đoạn 14 câu số 6, quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh, xin quý ông bà anh chị em mở ra. Ở đó Đức Chúa Giêsu nói một cách khẳng định, không có giáo chủ nào trên đời này có thể nói giống như Đức Chúa Giêsu được. Mà họ có thể nói đi được, nhưng mà họ không có thể nào làm được điều này. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu quả quyết như thế này trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 6, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Không có Chúa Giêsu thì không ai có thể được lên thiên đàng hết. Có thể quý vị nói: ồ, cái đó sao mà khó quá. Thưa quý ông bà anh chị em, tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa vẫn còn đói thương đến chúng ta. Ngoài Chúa Giêsu chúng ta không có cái câu trả lời, không ai được lên thiên đàng cả. Nhưng mà tạ ơn Chúa, bởi sự thương xót của Ngài, Ngài cho chúng ta còn được. Đó là chính Ngài. Cho nên đừng bao giờ nói rằng tại sao đạo của Chúa sao mà hẹp hòi quá, chỉ có một con đường duy nhất. Thưa quý ông bà anh chị em, trong căn nhà này nó phực lên, nó cháy, mà chỉ có một con đường để ra khỏi căn nhà này. Quý ông bà anh chị em ngồi đó, quý ông bà anh chị em nói: tại sao cái nhà này chỉ có một con đường ra? Tôi không có muốn ra, tôi ở đây tôi chết cho rồi. Quý ông bà anh chị em có nói kiểu đó không? No, mình phải cảm ơn cái chủ nhà là ít nhất đi nữa có một con đường để cho tôi được thoát. Và đó là điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Ngài cho chúng ta con đường giải thoát. Và con đường duy nhất ở trong một chỗ khác nữa, ở trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 5, Đức Chúa Giêsu cũng khẳng định điều này. Timôthê nhất đoạn 2 câu 5, lời Chúa phán như thế này: vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo, đấng trung bảo đó là Đức Chúa Giêsu đó, ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Chỉ có Đức Chúa Giêsu là con đường, là cái cầu duy nhất mà bắt chúng ta với Đức Chúa Trời, thiên đàng của Ngài mà thôi. Không có cái cách nào khác hơn. Tôi ao ước có được một cái cách nào khác, nhưng mà thật sự không cần. Bởi vì mình có một cái cửa để thoát là đủ rồi. Và khi quý ông bà anh chị em giới thiệu Chúa cho người khác, đó là điều phước hạnh vô cùng mà quý vị không những làm cho người đó, nhưng mà chính mình cũng nhận được nữa. Đức Chúa Giêsu là con đường duy nhất có nghĩa là sao? Đức Chúa Giêsu là con đường duy nhất lên thiên đàng có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả những người, những bạn thân, những bà con quyến thuộc trong cuộc đời của quý vị, nếu họ không có Đức Chúa Giêsu, họ là người như thế nào? Họ là những người sẽ bước vào hỏa ngục. Tôi không tưởng tượng nổi được điều này. Không biết quý ông bà anh chị em có tưởng tượng đến điều này hay là không. Đức Chúa Giêsu là con đường duy nhất đó, mà họ không có Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ. Cha mẹ của quý vị không có Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của cha mẹ quý vị. Biết cha mẹ quý vị đang trên đường như thế nào không, thưa quý vị? Nếu cha mẹ quý vị còn sống, anh em quý vị còn sống, bà con quý vị còn sống, những người bạn học chung với quý vị còn sống, dầu rằng ở gần với nhau thấy rất là vui vẻ, nhưng mà quý vị biết họ đang tiến vào đâu không? Họ cũng chẳng khác gì một người mỗi ngày đi tới con đường tử hình. Quý ông bà chị em có tưởng tượng được cái điều đó không? Mình là người sắp sửa bị tử hình, và mỗi ngày mình tới gần hơn cái ngày tử hình đó. Quý ông bà chị em thấy cuộc đời khủng khiếp không? Và địa ngục thì còn hơn là tử hình nữa, thưa quý ông bà chị em. Một nơi mà Kinh Thánh nói lửa cháy không bao giờ tắt, người ta khóc lóc nghiến răng và phải ở đó bị trừng phạt vĩnh viễn đời đời ở trong đó. Thưa quý ông bà anh chị em, đây không phải là một chuyện giỡn chơi hay là người ta bịa đặt ra mà nói. Nó là sự thật. Và tôi ước ao rằng mỗi người trong chúng ta đặt đây là điều tối quan trọng trong cuộc đời của mình. Anh em của mình, bà con của mình, cái người làng xóm của mình, người làm việc chung với mình, người học ngồi bên cạnh của mình đang trên đường tới hỏa ngục, thưa quý ông bà chị em, nếu họ không có Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ. Và nếu quý ông bà chị em làm được điều đó, thưa quý ông bà chị em, Chúa Giêsu, lời của Chúa nói rằng phước hạnh cho cuộc đời của mình, phước hạnh cho cuộc đời của mình. Giống như lời của Chúa nói ở trong Roma đoạn 10 câu 15 phần B, lời Chúa nói như thế nào? Những bàn chân của kẻ truyền rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. How beautiful are the feet of those who bring good news. Cái chân á, thì nói tới gì? Nhất là ngày xưa, cái chân là cái rất là dơ bẩn, phải không? Đến nỗi mà các đạo khác khi họ vô đền thờ đó, họ phải quỳ, họ để cái chân đi ra ngoài, cho họ không có dám để cái chân ngược lên cái những cái tượng mà họ thờ lại. Cái này là cái dơ bẩn, cái mà mình ít cho người khác thấy, phải không? Làm nail á, thì mấy người mà làm nail, làm móng chân, móng tay, nhất là móng chân mùa hè làm rất là đắt. Tôi biết là bởi vì có một số người nhất là nữ muốn do cái chân mình nó sạch sẽ, nó đẹp, cho nên phải làm. Cái chân là cái rất là dơ bẩn, cái chân là cái mà không ai muốn khoe cho người khác coi. Ồ, thấy cái chân tôi đẹp không? Có ai bao giờ làm như vậy không? No. Nhưng mà Chúa nói rằng cuộc đời của mình, khi mình nói về Chúa cho người khác, mình có tấm lòng khao khát giới thiệu Chúa cho người khác, bạn mình, ông bà mình, chồng mình, vợ mình, người thân của mình, thì ngay cả cái chân của mình nó cũng đẹp nữa, nó cũng là nơi phước hạnh nữa, thưa quý ông bà chị. It's wonderful, it's beautiful. Có thể quý ông bà anh chị em nói sao cuộc đời của tôi thấy không có phước hạnh gì hết, thưa quý ông bà anh chị em. Có thể lắm, mình không đặt cái tầm quan trọng truyền giảng, nói về Chúa cho người khác, cho nên cuộc đời của mình nó cứ lủng củng biết. Như chúng ta biết ở trong tám phước lành của Chúa mà chúng ta vừa học qua, Chúa nói phước cho những người than khóc. Than khóc đau thương về những tội nhân, tìm cách để giúp họ biết về Chúa. Chúa nói là phước không thể tả cho quý vị. Và ở đây Chúa nói là những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Không những ở trên này được phước tốt đẹp, nhưng mà ngay cả bàn chân cũng tốt đẹp quý bao nữa. Cho nên đây là điều không những mà Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của quý vị khi quý vị làm chứng về Chúa cho người khác, nhưng mà thưa quý vị, tôi tin chắc rằng Chúa đặt những người trong cuộc đời của quý vị, ba mẹ, anh em, bà con, vân vân, để chi? Có bao giờ quý vị hỏi câu hỏi đó không? Những người chưa tin Chúa mà Chúa đặt trong cuộc đời của quý vị, có bao giờ quý vị hỏi tại sao Chúa đặt những người này trong cuộc đời của con không? Tôi tin chắc rằng Chúa đặt những người chưa tin Chúa, chưa biết Chúa Giê-xu vào cuộc đời của quý vị để họ có một cơ hội biết về được Chúa Giê-xu. Để họ có cơ hội họ được thoát khỏi địa ngục. Để họ có cơ hội để họ được lên thiên đàng. God put people in your life so that they can have a chance to know Jesus. They can have a chance how to escape hell. So that they can know how to be forgiven through Jesus Christ. So that they can go to heaven. That's why. Không phải Chúa đặt mình, người khác trong cuộc đời của mình, lo lắng cho họ về vật chất. Dĩ nhiên đó là điều quý báu rồi, nhưng mà đó không phải là điều chính, thưa quý ông bà anh chị em. Điều chính để họ có cơ hội được sự cứu rỗi của Chúa. Và có thể lắm quý vị là người duy nhất trong cuộc đời của họ mà họ có cái cơ hội đó mà thôi. Ngoài quý vị ra có thể không có ai khác hơn. Bởi vì ai cũng lo cho chính mình, ích kỷ, chỉ lo cho phần mình. Nói xin lỗi, đôi lúc những con cái của Chúa tin nhận Chúa rồi cũng còn ích kỷ, giữ Chúa, không có giới thiệu Chúa cho người khác nữa. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta thấy được những người mà Chúa đặt trong cuộc đời của chúng ta là để họ được thoát khỏi địa ngục, được sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Mấy tuần qua chúng ta học về cách chứng đạo, và hôm nay tôi xin tiếp cái phần cách chứng đạo. Nhưng mà trước khi tôi nói đến cái phần chứng đạo, chúng ta biết tại sao mình phải chứng đạo bây giờ. Chứng đạo như thế nào? Làm chứng về Chúa như thế nào? Nhưng mà trước khi tôi nói điều này, tôi muốn nói về cái vai trò của mình chứng đạo như thế nào. Theo quý ông bà anh chị em nghĩ cái vai trò của mình là như thế nào? Chứng đạo phải là như thế nào? Mình phải sao? Hai điểm chúng ta cần nhớ. Thứ nhất, sống đạo. Sống đạo. Hãy sống đạo thì mình mới chứng đạo được. Thứ hai, chứng đạo. Nói về Chúa cho người khác. Mình sống đạo, người khác sẽ thấy. Và lời nói của mình về Chúa, người khác sẽ thấy. Và cái lời nói của mình nó chứng minh được cái tấm lòng sống đạo của mình. Và sự sống đạo của mình nó clarify, nó làm rõ cái lời nói của mình về Chúa cho họ. Cho nên đó là vai trò của chúng ta, sống đạo và nói về Chúa cho người khác. Chỉ có thế thôi. Tôi biết có nhiều người họ rất là sợ chuyện này. Họ nói, tôi nói về Chúa cho người khác, tôi làm chứng về Chúa cho người khác, họ khước từ tôi, họ từ chối tôi, họ chê cười tôi. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhớ điều này. Khi chúng ta chứng đạo về Chúa, làm chứng về Chúa cho họ người khác, họ khước từ, họ chê cười không phải chúng ta. Chúng ta phải nhớ điều đó. Nhưng mà họ khước từ đạo của Chúa, họ khước từ Chúa Giê-xu, chứ không phải là chúng ta. Chúng ta phải nhớ điều đó. Họ không khước từ chúng ta. Chúng ta để ý cho coi. Khi mình không nói chi về Chúa cho họ, cái họ làm quen với chúng ta rất là dễ dàng, phải không? Khi mình nói về Chúa cho họ, cái họ không có muốn làm quen với mình nữa. Bởi vì sao? Họ biết mình có Chúa. Chúa là lý do họ khước từ. Họ khước từ tin lành cứu rỗi của Chúa, chứ không phải là họ khước từ chúng ta. Cho nên khi mình làm chứng về Chúa, mình cứ tôi phải cố gắng làm thế nào để cho người này tin Chúa. Không phải là vì mình nói giỏi hay là mình dùng cái trí khôn của mình mà người khác tin Chúa được đâu. Không phải cái chuyện đó. Tin Chúa, như tôi thường nói với quý ông bà anh chị, tin Chúa là việc của Chúa. Việc của mình là sống đạo và nói về Chúa cho họ. Trong gian đoạn 6 câu 44, Đức Chúa Giê-xu nói như thế này. Không, như thế nào? Không ai có thể được đến cùng cha nếu cha ta không kéo người đó đến. Cho nên cái việc tin Chúa là của Chúa, chứ không phải là của ta, của chúng ta. Một đời sống phước hạnh trước mặt Chúa, một đời sống thành công trước mặt Chúa, đó là chúng ta sống đạo và nói về Chúa cho người khác. Còn tin Chúa hay không là việc của Chúa. Hay là nói cách khác hơn, quý vị có thể nói cả cuộc đời của quý vị mà không ai tin Chúa cả. Sống đạo cả cuộc đời của quý vị mà không ai tin Chúa cả. Đối với Chúa đó là một đời sống phước hạnh, đó là một đời sống thành công. Việc tin Chúa hay không là của Chúa. Cho nên mình không có phải lo ngại, sợ hãi gì cả. Họ khước từ là họ khước từ Chúa, chứ họ không có khước từ chúng ta. Chúng ta phải thấy cái phần của mình, vai trò của mình và phần của Chúa. Phần của mình là sống đạo và nói về Chúa cho người khác. Phần của Chúa là gì? Chúa sẽ làm cho người đó tin Chúa hay không? Đó là quyền của Chúa. Họ có khước từ khi mình nói về Chúa cho họ là họ khước từ Chúa, đạo của Chúa, tin lành của Chúa, chứ không phải họ khước từ chúng ta. Đó là điều mà chúng ta để ý ở trong Corinto nhất đoạn 2 câu số 4. Thánh Phaolô, một người mà làm chứng đạo, ở đâu ông cũng làm chứng hết, ông nói như thế này. Corinto nhất đoạn 2 câu số 4. Lời nói và sự giảng dạy của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép. Những gì quý vị nói về Chúa cho người khác, khi quý vị sống đạo rồi thì người đó tin Chúa là bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh, chứ không phải là mình giỏi giang hay là khéo léo như thế nào. Ok, rồi bây giờ tới cái phần chứng đạo. Mình làm chứng như thế nào? How do you share your faith? How do you share Jesus, the greatest gift you can ever give it to someone? Cách đây 2 tuần mình học được cái thứ nhất mà Chúa muốn mình chia sẻ lời Chúa cho người khác là gì? Mình phải cầu nguyện. Pray, you gotta pray. Tạ ơn Chúa. Tôi có nghe một rất là nhiều quý ông bà anh chị em, theo cái lời đề nghị của tôi cách đây 2 tuần, đã để ngay lúc 12 giờ trưa cầu nguyện. Cầu nguyện cho mùa gặt. Cầu nguyện để cho nhiều người đi vào mùa gặt. Tạ ơn Chúa. Và anh Nguyên có một ý rất là hay. Anh chia sẻ, anh nói, quý ông bà anh chị em có cái điện thoại cầm tay, nhiều người trong chúng ta có, để cái alarm, để cái đồng hồ nó reo đúng 11:59 AM, nó reo để cho mình có một phút để mình chuẩn bị. Đúng 12 giờ mình cầu nguyện. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa tôi làm điều đó. Và tôi chỉ miss từ hôm đó tới giờ một lần mà thôi, bởi vì tôi bận rộn trong lúc đó, cái đồng hồ reo mà tôi không biết. Có những lúc khác reo tôi không biết, thì hồi thương nghe, hồi thương nói, ba, tới giờ rồi đó ba. Cha con hợp lại với nhau cầu nguyện cho mùa gặt. Cầu nguyện cho con gặt. Chúa nói phải cầu nguyện. Tạ ơn Chúa, Chúa dùng chúng ta rất là kỳ diệu. Chúa dùng chúng ta cho mùa gặt của Chúa. Tôi không hiểu nổi. Thiên sứ muốn, rất là muốn làm điều này. Cái ông nhà giàu ở dưới địa ngục á, chúng ta đã học, ông ao ước làm được điều này mà ông làm không được. Trong lúc đó Chúa cho chúng ta có cơ hội. Và ở đây nói về cái quyền năng của sự cầu nguyện nữa. Không những Chúa muốn chúng ta cầu nguyện tham gia vào cái cánh đồng của Chúa, nhưng mà cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Cầu nguyện, Chúa làm việc. Wow, cảm ơn Chúa. Giống như ông Tổng thống nước Mỹ, ông nói, you không xin thì you không được gì hết, mà nếu mà you xin thì ta sẽ cho những gì you xin. Wow. Và đó là điều mà Chúa làm. Chúa nói hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cho nên quý ông bà anh chị em nào chưa có làm điều này, tôi ao ước quý ông bà anh chị em dành thời gian mỗi ngày chung với tất cả quý ông bà anh chị em trong hội thánh, 12 giờ trưa để đồng hồ 11:59 AM, để có một phút chuẩn bị. Đúng 12 giờ cầu nguyện để Chúa đưa nhiều người vào cánh đồng cứu vớt tội nhân. Cái thứ hai, không những Chúa cầu nguyện mà thôi, nhưng mà Chúa làm gì? Chúa đi vào, Chúa đi đến những nơi mà người ta cần nghe đến sự cứu rỗi của Chúa. Và đó cũng là điều mà Chúa làm ở trong Giăng đoạn 4, cái câu chuyện người đàn bà Samari chúng ta thấy được ở đây. Có 6 cách, sở dĩ cái tờ chương trình hôm nay nó hơi lạ chút là tôi để trống chỗ này để quý ông bà anh chị em có thể viết xuống những cái cách mà mình có thể chia sẻ làm chứng về Chúa cho người khác. Tôi để rất là trống ở đây, phía sau không có đủ cho nên tôi để ở đây. Thứ nhất là mình cầu nguyện. Thứ hai là có 6 cách để cứu người, cứu những người sắp sửa chết mất. Và quý ông bà anh chị em áp dụng 6 cách này, quý ông bà anh chị em có thể thay đổi địa chỉ của những người đó vĩnh viễn, thay vì địa chỉ của họ ở địa ngục. Bây giờ quý vị có thể thay đổi địa chỉ của họ vĩnh viễn, họ được ở trong thiên đàng, địa chỉ của họ ở thiên đàng vĩnh viễn. Sáu cách đó, xin chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong Giăng đoạn 4 để chúng ta thấy cái cách mà Chúa Giêsu làm. Cái cách thứ nhất mà chúng ta đã học kỳ trước cách đây 2 tuần, đó là trong câu số 4: và Ngài như thế nào? Giăng đoạn 4 câu số 4: và Ngài, Ngài không những Ngài đi nhưng mà Ngài gì? Cái động từ trước đó là gì? Ngài phải đi. Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Chúng ta biết về địa thế của xứ Samari. Xứ Samari là cái xứ mà dân Do Thái họ tìm mọi cách họ tránh. Bởi vì người Samari là người Do Thái, nhưng mà họ lập gia đình với những dân ngoại bang, cho nên họ là những người gọi là không có còn thuần túy nữa, mà họ thờ đủ thứ thần khác nhau, cho nên người Do Thái họ kỵ, họ ghét người Samari lắm. Mà ở đây Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Ta phải đi ngang qua xứ Samari. Cho nên đó là cái cách đầu tiên mình phải làm. Tại sao phải đi ngang qua xứ Samari? Không ai có thể cứu được một người khác đang bị hỏa hoạn, đang bị động đất, đang bị chết chìm ở ngoài biển khơi mà ngồi ở nhà được cả. Chúng ta phải đi. Chúng ta phải đi. Nhà ở bên túc bên kia nó cháy. Chúng ta ngồi ở đây mình coi tivi, mình nói ơ tôi sẽ cứu được mấy người đó. Cứu được không? No. Mình phải đi. Mình là người lifeguard. Mình là người cứu những người chết đuối. Mà mình ngồi ở nhà, cái mình để cái camera, mình nhìn thấy những người đó, cái mình kêu ô người đó chết đuối à, để đó tôi sẽ cứu. Mà mình ngồi cái chỗ rất là thoải mái, mình không thể nào cứu họ được. Mình phải đến nơi mà họ đang chết đuối, mình phải đến nơi mà họ đang bị cháy, mình mới cứu họ được. Cho nên đó là định luật thứ nhất, Chúa Giêsu đi. Cho nên mục đích của Chúa là như thế nào? Trong Luca đoạn 19 câu 10, Chúa nói, con người, Chúa nói, Chúa đến để tìm và cứu kẻ hư mất. Mà cứ ngồi ở nhà không, search ở trên internet không là chắc là không được rồi. Hãy đi, đi. Điều này chúng ta học nhiều rồi. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học, cái nguyên tắc để cứu những người hư mất, đó là go first, you enter their world to save them. Number two, go after one. Okay. Tìm một người nào đó, giới thiệu Chúa cho họ. Chúa không có vô cả làng Samaria, Chúa đứng, Chúa giảng, chúng ta thấy Chúa không có vô cả làng, Chúa làm chứng. Chúa đi 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 đi, Chúa ngồi ở cái giếng Gia-cốp. Chúa chờ. Chúa nghĩ và tôi tin chắc rằng Chúa biết người đàn bà sẽ đến. Go after one. Tìm một người đó. Cầu nguyện xin Chúa, lại Chúa, xin Chúa đặt một người trong lòng của con. Và con hứa nguyện với Chúa rằng người đó anh A, chị B, bà Sáu, anh Năm, anh Bảy, con nguyện với Chúa rằng con sẽ làm tất cả những gì con có thể làm để người đó được vào thiên đàng với con. Nếu quý ông bà anh chị em sẵn sàng cầu nguyện với lời cầu nguyện đó, tôi tin chắc rằng phép lạ bắt đầu sẽ xảy ra từ đó. Go after one. Trong sở làm mình, cầu nguyện, tập trung, focus về một người nào đó. Nơi học, trường học của mình tìm cách một người nào đó. Go after one. Thưa quý ông bà anh chị em, tất cả chúng ta ở đây, mỗi người trong chúng ta từ bây giờ cho tới cuối năm, hứa nguyện với Chúa, con muốn một người, con tìm mọi cách, làm mọi cách như thế nào để người đó được vào thiên đàng với con. Xin Chúa làm điều đó, phép lạ sẽ xảy ra. Còn mình mới cứ cờ ngơ, ô gặp thì làm chứng về Chúa, không thì thôi, có lúc gặp cũng không khe làm chứng về Chúa cho người khác nữa, không có hiệu quả gì đâu. Thưa quý ông bà, Chúa Giêsu ngồi ở giếng, Chúa chờ một người, người đó, một người đàn bà đấy, Chúa làm chứng về Chúa cho. Go after one. Thứ nhất là gì? Mình phải gì? Cầu nguyện. Thứ hai, mình đi. Thứ ba, mình tìm một người nào đó, cầu nguyện đặc biệt cho người đó, tìm mọi cách. Thứ tư, tạo nên cái sự hiếu kỳ, tạo sự hiếu kỳ trong lòng của người đó. Đức Chúa Giêsu khi gặp người đàn bà Samari này, giữa Chúa với bà giống như là ánh nắng với ánh sáng với bóng tối, không có cái gì có thể giống nhau được cả. Bà là người Samari, người Do Thái. Đối với người Do Thái đàn ông, đối với người Do Thái đàn bà, gặp ngoài đường người Do Thái đàn ông không nói chuyện. Huống gì bà là một người đàn bà, mà đàn bà Samari, mà ở đây nói là bà đi ra lấy nước lúc giữa trưa, lúc mà trời rất là nóng. Thường thường người bình thường họ lấy sáng sớm, họ lấy nước họ sử dụng cho ngày, rồi buổi chiều họ tới họ lấy cho, họ không có đi buổi trưa, nóng chịu không nổi. Mà người này, người đàn bà này ra buổi trưa, bởi vì sao? Bởi vì bà là một người rất là tội lỗi, bà biết điều đó, cho nên bà chờ cái lúc nào mà không có ai, vắng mặt mọi người, bà mới bắt đầu bà đi lấy nước. Mà Chúa Giêsu gặp bà, và Chúa giữa hai bên không có cái gì là gọi là liên hệ với nhau cả, đồng thời Chúa Giêsu là độc thân nữa. Đến nỗi mà bà này bà nói, ủa ông là người. Người đàn bà thưa rằng, câu số 9, ủa kìa ông là người Giu-đa mà lại xin nước. Bắt đầu giữa Chúa với bà này không có gì liên, mà có thể connect với nhau được. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa tìm một cái connection, Chúa tạo nên một cái sự hiếu kỳ tâm linh, Chúa xin nước. Cái mà bà này bà cần, bà đang suy nghĩ tới, Chúa nói hãy cho ta nước uống. Cho nên khi quý ông bà anh chị em đặt cái tên người đó xuống rồi, cầu nguyện cho người đó xuống rồi, cầu xin Chúa giúp con để con biết được cái nhu cầu người đó là gì. Nhu cầu người đó là gì? Đáp ứng cái đó. Tạo cho họ cái sự hiếu kỳ. Chúa xin nước, bày tỏ cho họ, gây ra, create a spiritual curiosity in that person, để họ suy nghĩ. Làm những hành động nào, bất cứ hành động nào, hỏi họ làm gì đó, để họ suy nghĩ, họ để ý tới. Tối qua ăn tiệc, tạ ơn Chúa có một người bạn của chị Nga tới trễ, ngồi một mình ở trong bàn vậy đó. Cảm ơn Chúa là Mỹ Phúc để ý. Cổ tới cổ kêu người bạn đó, chị Phượng là phải. Tới ngồi chung, ngồi nói chuyện. Nói chuyện xong rồi xin địa chỉ, xin điện thoại để mình có thể liên lạc sau này. làm một cái điều nào đó, tạo nên cái sự hiếu kỳ để họ suy nghĩ. Và nói về tạo nên cái sự hiếu kỳ, nó có hai cái cách rất là tốt mà mình có thể làm để họ suy nghĩ tới. Cách thứ nhất đó là mình làm thế nào mình đáp ứng cái nhu cầu của người đó. Dĩ nhiên mình phải biết cái nhu cầu đó. Chúa biết cái nhu cầu của bà này là về nước, cho nên Chúa hỏi về nước. Cho nên điều mình làm đó là đáp ứng cái nhu cầu trong cái ngôn ngữ của họ, gọi là do good deeds in their language, trong cái ngôn ngữ của họ. Và cái điểm thứ hai làm là làm một điều gì mà nó khác thường một chút, khác thường một chút. Chúa làm điều khác thường không? Chúa ổng người Do Thái ngon lành, rất là khác thường, sẵn sàng tới nói chuyện với một người đàn bà tội lỗi Samari. Chúa đã làm điều đó. Cho nên tạo cái tình thương, sự lo lắng đối với những người hư mắt, những người tội lỗi, người đó đang cần gì, và tôi làm gì để người đó cảm nhận được rằng đó là một tình thương đang đến với tôi. Cho nên điều mà chúng ta có thể làm được, nếu quý vị là những người con trong gia đình, muốn làm chứng cho cha mẹ của mình, cái điều tốt nhất là gì? Là gì? If your parents are not Christian, what the best thing you can do for your parents is what? Là gì, làm gì? Be the best daughter or son. See? Không có chờ ba mẹ phải nói gì, mình mới làm. Hồi thương, trước đây á, gần đây mới có thay đổi, trước đây á là có những cái phận sự ở trong gia đình phải làm, dọn dẹp vân vân, thì phải nhắc thì hồi thương làm. Nhưng mà gần đây không cần nhắc nữa. Sáng ngày hồi thương làm những cái chuyện hồi thương học hành rồi xong xuôi là hồi thương làm, dọn dẹp phòng tắm, bỏ rác, quét nhà. Nếu mà tôi là người chưa tin Chúa, tôi bắt đầu giật mình, phải không? Tôi nói wow, something special about her. Cái gì đặc biệt con mình nó đang có. Quý vị là những người làm việc ở trong sở của mình, be the best employee, be the best worker in your place. Gần trở một người worker làm chung với những người co-worker khác, mình là người mà hãy sống như thế nào, sống đạo như thế nào. Mà mỗi lần họ nói tới cái anh này nè, cái cô này nè, là người mà đáng nói tới. Ai cũng lo ích kỷ cho phần mình, nhưng mà mình tìm cách, mình khích lệ, mình an ủi người khác, mình lắng nghe người khác. Họ có chuyện gì, họ không có chia sẻ với ai, họ tới họ chia sẻ với mình. Hãy trở thành những người như vậy. Đó là cách mà mình mở được. Đó là cái chìa khóa mà mình mở được tâm lòng của họ. That's the key. You can open someone's heart. Và điểm kế tiếp đó là điểm thứ năm, Chúa Giêsu làm gì? Chúa bắt đầu từ cái nhu cầu hiện tại của người đó. Nước. Chúa bắt đầu chỗ đó. Water. Right? Nước. Rồi từ cái chỗ hiện tại, cái nhu cầu hiện tại, Chúa đưa đến một cái nhu cầu sâu hơn. Đó là về cái đời sống tình cảm của bà này. Chúa hỏi về chồng của bà. cái nhu cầu của bà trong lúc bây giờ là gì? Rất là lonely, rất là cô đơn cô độc, rất là cảm thấy xấu hổ bởi vì mình có chồng gì mà tới mấy đời chồng lận. Và từ cái chỗ nhu cầu thâm sau đó, Chúa đưa tới cái nhu cầu sâu thẳm nhất, mà nhu cầu đó được đáp ứng, cuộc đời sẽ được phước hạnh sung mãn vô cùng. Đó là nhu cầu tâm linh. Water thirst, spiritual thirst, and God moved even, Jesus moved even deeper. He talked about emotional thirst, and then he moved to the bottom of that person. He talks about spiritual thirst. Chú nói về cái phần tâm linh của bà này. Cho nên một người, khi mình, một người, ví dụ một người đó cảm thấy chán chường, thất vọng, mình có, đó là cái nhu cầu hiện tại của người đó. Hãy tìm cách hỏi sao biết được cái nhu cầu đó, mình đi sâu hơn nữa. Là gì? Nhu cầu kế tiếp là gì? Ở dưới cái chán nản, thất vọng đó là gì? Sở dĩ anh chị có điều đó bởi vì tội lỗi. Tội lỗi nó làm cho anh chị mất hướng đi trong cuộc đời. Tội lỗi nó làm cho anh chị cảm thấy không còn bình an gì nữa cả. Và từ cái tội lỗi đó, mình đến cái bottom of the problem, cái ở phía cuối của vấn đề. Đó là chỉ có Chúa Giêsu mới giải quyết được vấn đề đó mà thôi. Thì mình đến với, mình cho họ thấy cái nan đề, mình cho họ thấy lý do tại sao nan đề đó xảy ra, và mình cho họ cái solution, cái cách để giải quyết vấn đề. Đừng bao giờ nhảy từ ở phía trên nhảy xuống cái solution mà không cho họ biết cái lý do tại sao họ gặp phải cái nan đề đó. Anh cô đơn, anh bất an, thôi anh tin Chúa đi thì Chúa cho anh bình an, forget it. Có thể họ nói, muốn lắm, họ cầu nguyện, họ tin Chúa xong rồi cái nó, tôi về nhà tôi cũng bị bất an hơn nữa. Bởi vì sao? Họ không hiểu là cái bất an trong cuộc đời của họ là vì tội lỗi của họ. Cho nên that's what you do. Chúa Giêsu bắt đầu từ cái nhu cầu hiện tại và Chúa đi sâu hơn. Tội lỗi nó làm cho anh bất an, làm cho anh không có một đời sống sung mãn. Và cái solution, cách giải quyết tội lỗi để anh được một đời sống sung mãn là qua Đức Chúa Giêsu. Và điểm, cho nên chúng ta cho họ biết giải Chúa Giêsu đến trong thế gian này không phải để giải quyết cái bất an trong cuộc đời của họ, nhưng mà Chúa Giêsu đến trong thế gian này để Ngài giải quyết vấn đề tội lỗi trong cuộc đời của họ. Và khi tội lỗi được giải quyết, họ sẽ không còn bất an nữa. Rồi cái điểm, hai điểm cuối, và tôi đi rất là nhanh ở đây bởi vì chúng ta không có thời giờ nữa. Tránh những cái bẫy tôn giáo. Tránh những cái bẫy tôn giáo. Avoid religious traps. Tránh những cái bẫy tôn giáo. Ở trong mà khi mà Chúa Giêsu nói Ngài là như thế nào rồi, Ngài là cái giải quyết vấn đề rồi đủ thứ hết, thì bà này bà mới nói như thế nào trong câu số 20, số 19 đi. Người đàn bà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri, tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này. Bắt đầu bà nói về tôn giáo. Chúng ta làm chứng về Chúa, người ta cũng hay nói về vấn đề tôn giáo. Tin lành với Công giáo, tại sao mấy ông mục sư tin lành lập gia đình mà mấy ông mục sư tông Công giáo lại không, ông cha Công giáo không lập gia đình? Ô, tại sao bên tin lành không thờ bà Mary? Vân vân, mấy cái đó là mấy cái bẫy của tôn giáo. Thì bà này bà cũng chơi cái bẫy đó. Bà nói, tổ phụ chúng tôi thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng ở nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến, khi các ngươi thờ lại ta, thờ lại cha, chẳng phải tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Chúa muốn nói gì? Chúa nói hãy tin ta. Chúa muốn nói điều gì? Chúa không có bàn tới vấn đề tôn giáo. Nhưng mà Chúa nói một điều duy nhất, đó là mối quan hệ giữa con người và Chúa. Jesus is not talking about religion. He talks about relationship. Mối quan hệ giữa con người với Chúa, đó là điều then chốt. Cho nên tránh những bảy tôn giáo người ta nói, ô tại sao đạo này làm, ô tại sao đạo kia làm. Mình có thể xin họ sau này mình trả lời những điều đó. Nhưng mà luôn luôn trở lại cái điểm chính, đó là mối quan hệ của anh với Thượng Đế. Và đó là điểm cuối cùng. Luôn luôn nhấn mạnh về cái mối quan hệ giữa người đó với Đức Chúa Trời. Anh hư mất vì tội lỗi. Anh sẽ đi vào địa ngục vĩnh viễn nếu anh không có Đức Chúa Giê-xu là đáng đến để cứu, để tha tội cho anh. Đó là cái điều then chốt. Trời ơi, tôn giáo không có cứu được người nào cả. Cho nên cái sứ mạng của mình là gì? Đức Chúa Giê-xu một tay, người kia một tay, đem cả hai lại chung với nhau. Jesus on one hand, that person on the other hand, you bring both of them together. Đó là sứ mạng của chúng ta. Họ chấp nhận Chúa Giê-xu hay không là quyền của họ. Mình không có ép buộc họ làm được điều đó. Cho nên ở đây, sau khi người nữ này nghe được tin lành của Chúa rồi, thì tôi xin vài phút nữa. Người đàn bà này làm gì? Trong câu số 28, văn đoạn 4 câu 28, người đàn bà bèn bỏ cái vò mình và vào thành. Bà đem cái vò đi, bà đem một cái gánh nặng tới. Khi bà gặp Chúa rồi, bà bỏ, không cần cái gánh nặng đó. Cho nên khi quý vị đến với Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu thay đổi cuộc đời của quý vị. Bà bỏ, bà không cần nữa, bởi vì bà có Chúa trong cuộc đời rồi. Bà chạy vào làng, bà gặp cái người đầu tiên, bà nói, anh chị biết không, anh biết không, chị biết không, bà biết không, ông biết không, tôi gặp một người đó biết tôi, tất cả mọi điều về cuộc đời của tôi. Nhưng mà người đó vẫn thương tôi. Wow! Cho nên đây là lời mời gọi của Chúa đến với quý ông bà anh chị em. Có thể lắm từ trước đến giờ quý ông bà anh chị em nghe về Chúa, biết Chúa đủ thứ hết, nhưng mà có thể quý ông bà anh chị em chưa thật sự gặp Chúa. Người nữ này khi đã gặp Chúa, người nữ này nói rằng Chúa ở đây, Chúa đã đến rồi, Chúa lo tưởng, Chúa thương tôi. Và đây là điều tôi cũng muốn nói với quý ông bà anh chị em: Chúa yêu thương quý ông bà anh chị em vô cùng, dầu quý ông bà anh chị em có tội lỗi cỡ nào đi nữa. Và Chúa muốn lấy cái gánh nặng trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em, bỏ nó ra khỏi quý ông bà anh chị em. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã làm phần của Chúa, và Chúa đang mở tay ra muốn chào đón tất cả những ai trở về cùng Ngài. Và Chúa cho chúng ta phước hạnh vô cùng là được nói về Chúa cho người khác, chia sẻ tình yêu thương của Chúa cho người khác, tìm mọi cách, mọi cơ hội chia sẻ về Chúa cho người khác. Bữa hôm thứ Sáu, sau khi tập vợt ở nhà thờ rồi, tôi đi ra, 10 giờ mấy ra, tự nhiên tôi đang đi đi, cái thấy có trước chiếc xe của tôi nó rụt rịch. Thì tới gần mới thấy có một người homeless chuẩn bị ngủ trước cái cửa, trước chiếc xe tôi đậu ở cái parking phía trước này. Cái tôi muốn nói về Chúa cho người khác, người này, mà tôi không biết bắt đầu như thế nào. Thì nhà tôi mới nói, ồ mình có mấy cái pizza, cảm ơn mục sư Hiền order mấy cái pizza ngon quá, cho nên tụi tôi muốn đem về một ít để ăn. Mình có mấy cái pizza, thôi mình chia sẻ cho người homeless. Cái tôi mới cầm ra, tôi nói, ồ tôi có pizza. Tôi muốn bắt đầu câu chuyện mà không bắt đầu như thế nào. Tôi có cái pizza, ổng nằm chuẩn bị ngủ, cái ổng giật mình dạng, ồ pizza hả, pizza. Ổng kêu yeah, ổng muốn. Tôi đưa pizza cho ổng xong rồi cái lái xe đi. Lái xe, vừa lái xe đi cái hội thương nói, ba mình vô nhà thờ mình lấy mấy cái truyền đạo đơn ở trong nhà thờ đó cho ổng đi ba. Cái tôi chưa có nghĩ tới điều đó mà tôi không biết phải làm gì nữa, thì cảm ơn Chúa, Chúa dùng hội thương nhắc nhở cái tôi mới trở lại nhà thờ. Tôi lấy ba cái truyền đạo đơn, hai cái truyền đạo đơn nói về tình yêu thương của Chúa, và một cái truyền đạo đơn nói làm thế nào để bắt đầu một đời sống mới trong Chúa. Chưa tin Chúa nhưng mà tôi không có cơ hội để tôi tặng hết cả ba luôn. Tôi vô trong nhà thờ, vô kho lấy được một cái bình cốt, hơn phân nửa còn lại. Tôi lấy ít nước đá, tôi bỏ trong bọc, tôi lấy hai cái ly giấy đem ra, tôi tặng cho ông. Ông ngủ rồi, nhưng mà ông thức dậy, ông nói cái gì? Tôi nói khúc, tôi nghĩ là người Mỹ thích khúc, cho nên tôi lấy khúc, tôi tặng. Và tôi để ba cái tờ truyền đạo đơn trong cái bọc. Ông tên là Jason. Tạ ơn Chúa, tôi đã làm phần của mình. Tôi không biết lúc nào tôi có thể gặp lại ông nữa. Tôi là liền cầu nguyện, mà mấy ngày liên tục tôi cứ nhớ đến ông cầu nguyện, ước mong rằng một ngày tôi được gặp ông trong thiên đàng. Đó là món quà quý nhất mà mình có thể tặng cho một người. Không phải chỉ tặng cho họ đồ ăn không. Không phải tặng cho họ cái mền. Tôi nhớ ở trên phòng trên này có cái chỗ mà Lost and Found đó, tôi thấy lâu lắm rồi có một cái mền của mấy em nhỏ mà lâu lắm rồi. Tôi vẫn còn thấy. Tối hôm thứ Sáu tôi chạy lên tôi mở ra tôi vẫn còn thấy cái mền. Tôi lấy cái mền tôi tặng cho ổng. Ổng ngủ giữa trời đất vậy đó mà mặc quần sọt. Ở trên thì mặc đồ rất là ấm, ở dưới thì từ quần sọt. Tôi tặng cho ổng cái mền. Ông, oh this is what I need. Ông kêu cái này là cái tôi cần. Đắp được cái chân ổng ngủ. Hôm thứ Bảy tôi tới tôi nhìn lại cái chỗ ông ngủ. Không biết người đó Jason bây giờ ở đâu. Nhưng mà ít nữa tôi đã làm cái phần của mình. Ước mong rằng ai trong chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên hướng lòng về Chúa.